Thứ hai, tuần 20 mùa thường niên.
Ý nghĩa tôn giáo thời các thủ lãnh. Sách Thủ lãnh, chương 2, từ câu 11 đến câu 19.
Con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa và đã làm tôi các thần Ba-an. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên, đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai Cập, và họ đã đi theo các thần ngoại lai trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp lại các thần ấy và chọc giận Đức Chúa. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa để làm tôi thần Ba-an và các nữ thần Astoreth. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đã trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha hồ bóc lột. Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh, nên họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù. Cứ mỗi lần họ xuất trận là tay Đức Chúa giáng họa trên họ, như Đức Chúa đã phán và thề với họ. Họ lâm cảnh khốn cùng. Bấy giờ Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá họ. Nhưng rồi các thủ lãnh của họ, họ cũng chẳng nghe mà cứ đàng điếm với các thần ngoại lai và sụp lại các thần đó. Họ vội từ bỏ con đường cha ông họ đã đi là tuân giữ mệnh lệnh của Đức Chúa. Họ đã không noi gương các ngài. Khi Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì Đức Chúa ở với vị thủ lãnh và người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ lãnh còn sống. Vì Đức Chúa động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ khi họ bị đàn áp và ức hiếp. Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời, thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lại chúng, chứ không từ bỏ những hành vi và đường lối ngoan cố của họ.
Người thanh niên có nhiều của cải. Matthew chương 19, từ câu 16 đến câu 22.
Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giêsu đáp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào? Đức Giêsu đáp: Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ kính cha mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải.
Bài tin mừng hôm nay gồm 6 câu đối thoại qua lại giữa Đức Giêsu với một anh thanh niên giàu có. Hẳn anh ấy là một người có thiện chí khi anh đến gặp Đức Giêsu để hỏi về chuyện phải làm điều tốt nào để có sự sống đời đời. Như thế, sự sống đời đời là điều anh quan tâm, và anh thực sự muốn biết cách hành động để đạt đến sự sống ấy. Thầy Giêsu đã cho anh một câu trả lời đơn giản: hãy giữ các điều răn. Thầy đã kể cho anh 6 điều răn. bốn điều cấm làm và hai điều phải làm. Tất cả đều liên quan đến tha nhân. Anh cho biết mình đã sống mọi điều răn đó. Dù vậy, anh vẫn mang trong mình một thao thức. Chính thao thức ấy đã đưa anh đến với Thầy Giê-xu để hỏi: tôi còn thiếu điều gì? Anh chờ mong một câu trả lời từ vị thầy mà anh quý mến. Anh muốn làm một cái gì đó, muốn biết điều mình còn thiếu. Câu trả lời của thầy làm anh chưng hửng. Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy đi bán tài sản của anh cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời, và đến theo tôi. Như thế, khi anh xin có sự sống đời đời, xin được kho tàng trên trời, thì Thầy Giê-xu đòi anh bán kho tàng dưới đất anh đang có. Bán xong, hãy tặng cho người nghèo để chẳng mong lấy lại. Thầy mời anh trở nên tay trắng, rồi đến và theo Thầy. Nhưng Thầy Giê-xu không đòi mọi người phải làm y như anh thanh niên, bán hết tài sản và cho người nghèo. Ngài cũng không đòi mọi người phải bỏ vợ con để theo Ngài y như Phê-rô. Tuy nhiên, Ngài muốn mọi người nên hoàn thiện và có sự sống đời đời. Ngài kêu gọi mọi người làm môn đệ, theo Ngài trong hoàn cảnh của mình. Như thế, ai cũng có cái phải bỏ, phải bán, phải cho không. Ai cũng có thể hỏi Ngài như anh thanh niên: tôi còn thiếu điều gì nữa? Anh thanh niên giàu có đã phấn khởi đến với Thầy Giê-xu. Bây giờ anh lại buồn rầu bỏ đi. Anh buồn vì không muốn mất một chỗ dựa vững chắc là của cải. Thực ra, anh buồn vì không đủ tự do để đáp lại một tiếng gọi đẹp quá. Anh muốn sự sống đời đời, nhưng không dám chọn con đường tốt nhất. Anh muốn làm môn đệ Thầy Giê-xu, nhưng tình yêu của cải lại mạnh hơn. Nếu anh chịu tự giải phóng mình khỏi trói buộc của vật chất, khi trở lại gặp thầy, anh sẽ thấy mình nhẹ hơn và giàu có hơn nhiều. Nếu hôm nay Thầy Giê-xu gặp tôi, Thầy sẽ bảo tôi còn thiếu điều gì? Điều gì đang ràng buộc tôi, khiến tôi muốn quay lưng bỏ đi? Xin cho tôi dám chọn Giê-xu, dám mất những điều quý giá vì Giê-xu. Vì có Giê-xu là có tất cả. Lạy Chúa Giê-xu, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình. Hôm nay, Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa. Bởi chúng con biết rằng, chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp, con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ. Hôm nay, chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa. Chẳng ai hoàn hảo như Chúa. Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen.